Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 59, hồi 29, Tiên thần Tây Môn Nhu, phần tiếp. Ánh mắt của hắn đã không có một mảy may mỏng rượu, mà còn đượm vẻ thê lương vô hạn. Hắn cứ nhìn đăm về phía vòng tường cao, hướng ngọn đèn leo lét ở ngôi lầu nhỏ phía sau viện. Ánh đèn leo lét này bây giờ sao bỗng giống như mắt hắn, nó như chứa đựng cả một trời u uất. Lão Tôn Gù trở ra nhà sau thì tiếng trống vọng từ lâu xa xa đã báo mãn canh ba. Mấy gian phòng dành cho khách ngủ vẫn im lìm, riêng gian phòng của tử quỷ đèn hãy còn trong, cánh cửa khép hở, theo từng cơn gió đong đưa nghe canh cách. Nhớ lại chuyện xảy ra hồi hôm, lão Tôn Gù bước lại vỗ vỗ vào cánh cửa.
Ngủ rồi à? Sao không gài chốt?
Bên trong không có tiếng trả lời. Lão Tôn Gù muốn đi ngủ nhưng không hiểu tại sao lại xô cửa bước vô. Tử quỷ đã không biết đi đâu mất. Nửa đêm gà gáy canh ba mà đi đâu thế chứ? Lão Tôn Gù lẩm bẩm một mình. Ngôi quán nhỏ nhưng thật là cả ngầu, dầu thế vẫn không bừa bãi bằng gian phòng của tử quỷ. Quần áo, khăn chiếu, vứt vẩy đó đây. Ngay trong đầu giường của hắn, 7-8 khúc gỗ tròn tròn nho nhỏ nhưng vẫn còn nguyên. Hắn chưa khác gì trên ấy cả. Bên cạnh bầu rượu còn có mảnh giấy vo tròn. Lão Tôn Gù nhìn biết đó là lá thư của lão già một giò bỏ lại. Lão Tôn Gù đã quá quen với cải nghề làm chủ quái. Câu nhật lung tung là nếu không đụng đến chén cơm của mình thì không nên tò mò. Thiên hạ đa sự, nhưng trong trường hợp này có khác. Ít ra là lão biết hơi mới được. Lão kéo thẳng mảnh giấy, vuốt ngay ngắn, lão thấy trong ấy viết:
đúng ngày rằm tháng 9, tại Hưng Vân Trang sẽ có một cuộc khai quật nơi chôn báu vật, mong các hạ đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở đó.
Mảnh giấy vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, không để tên người nhận, không ký tên người viết, nhưng ở đời càng có vẻ mập mờ, càng gợi ý tò mò. Cái gì hơi bí mật mới có nhiều người ham khám phá. Công dụng của mảnh giấy có mấy hàng chữ ngắn này có lẽ sẽ thỏa mãn tất cả. Người nhận cũng như người gửi, tự nhiên kẻ chủ động sẽ đạt được mục đích của mình. Và nhất định người viết lá thư này phải là một người sành tâm lý. Lão Tôn Gù khẽ cau mày, vẻ mặt phớt tình cố hữu của ông chủ quán chuyên nghiệp bây giờ phải tỏ vẻ lạ lùng. Hưng Vân Trang, một láng giềng có cận nhưng không bao giờ thân, nằm sát bên quán của lão. Nói quen thì thật là quen, nói lạ thì cũng thật là lạ. Lão Tôn Gù và Hưng Vân Trang quả là khắn khít. Cả hai luôn luôn nhìn nhau nhưng chưa bao giờ nói với nhau được một tiếng. Ngọn đèn dầu leo lét phía sau ngôi lầu nhỏ thì cùng với lão vẫy tay. Lão vụt nhớ đến tử quỷ. Lão nhớ tia mắt gần như đắm đuối của hắn cũng trao đổi tâm sự với ánh đèn hưu quạnh ấy. Mà bây giờ hắn đi đâu? Hắn và Hưng Vân Trang có quan hệ gì? Đêm vẫn trầm trầm, sương vẫn một màu trắng đục. Bên bờ ao sen lá rụng lấp lấp, con đường mòn cỏ rối rệt ngang dọc. Lối mòn như lâu quá không người lui tới bây giờ. Đêm nay lại càng lạnh ngắt, cái lạnh của những gì rờn rợn. Chiếc cầu ao có 5-3 ngôi nhà mắt, đó là Lãnh Hương Tiểu Trúc. Lãnh Hương Tiểu Trúc, một nơi mà trước kia một vị danh hiệp hào hoa, một vị võ lâm đệ nhất mỹ nhân, cặp hào kiệt giai nhân đã hơn một lần tao ngộ. Lúc bấy giờ hoa mai đang độ hé nhụy khoe màu, nhưng bây giờ hiện tại vách tường đã bị tơ nhện răng màn, gác lộ thiên đã chất chồng nhiều lớp bụi, nói không còn vết tích nào của thời gian. Mai già đã trụi lá trơ cành, ngọn đèn leo lét nơi gian lầu nhỏ vẫn còn chưa tắt. Xa xa tiếng canh lơ đánh buông đùi. Bây giờ đã sang canh tư, đêm dài như không vô tận, sương đầy nhưng đã có thấp thoáng bóng người. Một bóng người. Tại sao đêm trường không yên giấc? Người bị mối sầu thức trắng hay âm hồn vắt vưởng không tan? Dáng người dần dần lộ rõ, quần áo hắn hơi xốc xếch, đầu tóc bềnh bồng, dáng sắc hắn thật là tiểu tụy. Tuy nhiên phong thái hắn vẫn còn có phảng phất vẻ hào hoa, mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng trong sáng. Hắn âm thầm tiến tới cây cầu nhỏ, hắn nhìn vào vườn mai cằn cội và hắn chợt thở dài. Hình như năm xưa hoa mai là bạn thân của hắn, hình như bây giờ hoa mai cũng vì hắn mà tiểu tụy héo tàn. Nhưng thân ảnh hắn đang lờ đờ bỗng nhấc lên như một cánh én xuyên ngang. Hình như hắn vút lên ngôi lầu nhỏ, nơi có ánh đèn leo lét. Cánh cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ khép kín rồi, ánh sáng lờ mờ xuyên rội trên khung cửa giấy. Nếu đứng gần sẽ thấy bóng bên trong, bóng một chiếc bàn nhỏ, bóng một người thiếu phụ cô liêu. Một kẽ hở nơi khung cửa sổ, từ đó nhìn vào thấy rõ người thiếu phụ mảnh mai đối diện với ngọn đèn leo lét. Nàng đang khâu vá, da mặt nàng trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt bồ câu đã kém vẻ tinh anh, vẻ tinh anh của ngày xa xưa ấy, ngày xưa của thời vàng son nhất trong đời. Mặt nàng bây giờ không lộ vẻ gì để có thể từ đó đoán ra tâm trạng. Không hiểu rõ tâm trạng của nàng trong hiện tại ra sao, nhưng nhìn vào ánh mắt, bằng vào cảnh môi lặng lẽ, người ta thấy nơi đó có một cái gì lạnh nhạt, mà sự hân hoan có lẽ lâu lắm rồi bị người mang nó bỏ lại sau lưng. Nàng ngồi thật thẳng, đầu hơi khuôn xuống, cây kim trên tay từng mũi chậm chạp đều đều. Nàng ngồi giận nhưng tâm tư xa vắng lắm. Quần áo rách có thể dùng kim chỉ làm lành, nhưng khoảng trống trong lòng nàng vĩnh viễn không làm sao khâu vá được. Đối diện với nàng là một cậu bé chạp 13-14 tuổi. Gã thiếu niên này thật khá khôi ngô. Đôi mắt của gã có lẽ là đôi mắt của nàng, đôi mắt thuở xuân thì của người thiếu phụ. Chỉ có một điều, da mặt hắn trắng xanh, không giống da mặt lứa tuổi đồng niên. Gã đang cắm đầu luyện viết cho mềm nét chữ. Tuổi gã tuy nhỏ, nhưng có lẽ gã cũng đã quen, đã có sức chịu đựng. Người đàn ông trung niên mang dáng hình sơ sát, cái bóng khi nãy bên cạnh vườn mai nơi lãnh hương tiệc trúc, bây giờ đang đứng gục đầu bên cửa sổ, lặng nhìn người thiếu phụ và cậu bé trong phòng. Khóe mắt của hắn hình như phảng phất còn ngấn lệ. Không biết qua bao lâu, vì thời gian ở đây như ngưng đọng, cậu bé buông bút viết ngẩng đầu. Gã nhìn ngọn đèn trước mắt một cách chăn chối đến gần như ngờ nghệch. Người thiếu phụ cũng buông kim ngẩng mặt nhìn con. Tiếng mắt của nàng bây giờ thật hiền dịu. Tiểu Văn, con đang nghĩ gì thế? Cậu bé cắn môi.
Con đang nghĩ không biết bao giờ cha mới trở về.
Tay người thiếu phụ vụt rung, mũi kim chạm vào đầu ngón tay, nhưng hình như nàng không biết gì đau đớn vì một cơn đau trầm trong cơn đau nhói ở lòng nàng. Cậu bé lại nói.
Mẹ à, tại sao đột nhiên cha lại bỏ đi? Bây giờ đã 2 năm rồi không tin tức gì.
Trầm ngâm một lúc, người thiếu phụ thở ra. Lúc cha con đi, mẹ cũng không hề hay biết. Tia mắt của cậu bé vụt sáng lên như mũi nhọn.
Nhưng con vì con biết, con biết tại sao cha con đi.
Người thiếu phụ cau mày gắt nhỏ. Con còn nhỏ lắm, biết gì mà nói. Cậu bé vẫn thản nhiên.
Tự nhiên con biết, chứ cha con vì sợ Lý Tẩm Hoan trở về tìm cha để báo thù. Chỉ cần nghe đến cái tên Lý Tẩm Hoan là mặt của cha con tái hẳn đi.
Người thiếu phụ muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả những gì muốn nói biến thành tiếng thở dài. Nàng biết con nàng hiểu chuyện rất nhiều, có lẽ quá nhiều. Cậu bé lại nói.
Nhưng Lý Tẩm Hoan trước sau vẫn không về, mà tại sao hắn lại không về thăm mẹ?
Bây giờ thì cả thân hình của người thiếu phụ đã rung lên, giọng nói của nàng đã rung và hơi lớn. Nàng nói một câu tối nghĩa, không hẳn lặp lại lời cậu bé, mà cũng không hẳn để hỏi ai. Tại sao hắn không về thăm mẹ ư? Cậu bé cười hì hì.
Con biết hắn luôn luôn là người bạn thân của mẹ mà.
Da mặt người thiếu phụ càng ngày càng thêm nhiều buồn hơn nữa, nhưng nàng vụt đứng lên rắn giọng. Đã suốt đêm rồi, trời sắp sáng rồi, con hãy đi ngủ đi. Cậu bé chớp mắt.
Con không ngủ, con cần ở đây cho có bạn với mẹ. Suốt 2 năm nay, ban đêm mẹ có ngủ bao giờ đâu. Chỉ vì thế cho nên con xốn sang hết sức.
Người thiếu phụ từ từ khép mắt lại, những hạt nước mắt đọng ngoài mi và rơi dài trên má. Cậu bé cũng đứng lên, nhưng cậu ta lại cười.
Nhưng con cũng cần đi ngủ, ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, con phải dậy sớm một tí.
Cậu ta bước lại hôn mẹ và cười.
Mẹ à, mẹ cũng đi ngủ đi nhé, sáng mai.
Cậu bé đi ra cửa, Miệng cậu ta vẫn cười, nhưng khi khuất cánh cửa, mắt cậu bé vụt sáng lên lạ thường, miệng lẩm bẩm:
Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, ai ai cũng đều sợ ngươi, nhưng ta thì không sợ ngươi đâu. Sẽ có một ngày nào đó người sẽ chết vào tay ta.
Đưa mắt nhìn theo con ra tới tận cửa, người thiếu phụ thở dài đau khổ. Nàng như âm thầm thương tiếc. Nàng cảm nhận từ lâu là con người nàng rất thông minh, hay nói đúng ra là quá thông minh so với lứa tuổi của nó. Nàng chỉ có một đứa con, đứa con là sinh mạng của nàng. Cho dù nó có làm nhiều việc mà thiên hạ đau lòng, và chính nàng cũng phải đau lòng vì hành động hung hăng của nó, nhưng nàng vẫn hết mực yêu con. Mẹ thương con như biển hồ lai láng. Lòng người mẹ thương con là một thứ lòng không biên giới, và lòng thương đó là vĩnh viễn, là vô điều kiện. Nàng lại ngồi xuống khều ngọn đèn cho tỏ rõ hơn lên. Nàng rất sợ bóng tối. Cứ mỗi lần đêm xuống là lòng nàng cảm nghe sợ sợ, thứ sợ sệt không thể giải thích bằng lời. Và ngay trong lúc đó, nàng thiếu phụ vùng biến sắc. Nàng nghe tiếng ho nhỏ ngoài cửa sổ. Toàn thân nàng chợt nghe tê dại, như hình cây tượng đá. Nàng ngồi sở sững, đôi mắt nàng trơ trơ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt ngơ ngác của nàng vụt lóe lên một trạng thái vừa vui, vừa mừng, vừa sợ sệt. Và cứ như thế khá lâu, người thiếu phụ chậm chậm đứng lên, chậm chậm đi lần lại hướng cửa sổ, và đưa cánh tay rung rung đặt chốt. Ai đó? Cũng như cánh tay nàng, cũng như toàn thân nàng, giọng của nàng đang run rẩy. Bóng trăng xuyên qua màn sương đục như biển sữa, bốn bên vắng lặng không một bóng người. Ánh mắt của người thiếu phụ chiếu nhanh bốn phía, giọng của nàng trở nên thề thiết. Tôi biết thúc thúc đã về. Đã về thì tại sao còn tránh mặt tôi? Không một tiếng trả lời, chỉ có âm hưởng của nàng vọng lại. Người thiếu phụ thở dài. Thúc thúc không bằng lòng gặp tôi, điều đó tôi cũng không trách. Quả thật, chúng tôi đã làm điều không phải với thúc thúc. Chúng tôi đã làm điều không phải. Càng nói, giọng của nàng càng thật nhẹ, như chỉ nói bằng hơi thở. Và thật lâu, nàng cứ đứng như thế thật lâu, mới từ từ khép cánh cửa sổ lại. Ngọn đèn trong phòng có lẽ cũng như giọng nói của nàng, ánh sáng rọi qua cửa sổ nhạt dần rồi tắt dần. Cả trời đất tối sầm như lòng người khép kín. Trước giờ hửng sáng, bóng đêm như hối tiếc. Nhưng dầu muốn tới, thời gian cũng cứ phải trôi đi. Từ phương đông, nhiều vệt mây đâm ngang, và cuối cùng là một khối cầu đỏ rực. Bóng đêm lui dần về phía trời Tây. Dưới gốc ngô đồng cằn cỗi của ngôi lầu nhỏ, thấp thoáng một bóng người. Hắn đứng bất động như một pho tượng gỗ. Không biết hắn đứng như thế đã bao lâu. Quần áo, đầu tóc của hắn hơi sương đã làm cho ướt đẫm. Tiếng mắt hắn đăm đăm như đờ đẫn, cứ dán lên khung cửa sổ trên lầu. Dáng sắc của hắn cằn cỗi, y như gốc ngô đồng u sủ tiểu tụy. Hắn là con người hồi đêm hôm xuất hiện bên chiếc cầu con, bên vườn mai của Lãnh Hương Tiểu Trúc. Hắn là con người dòm vào khung cửa sổ trên ngôi lầu nhỏ bằng đôi mắt tham u. Hắn là con người đã say khướt gục đầu trên bàn rượu ở quán của lão Tôn Gù. Hắn là tưởng quỷ. Hắn đứng một mình lặng lẽ, nhưng cũng là lúc mà tận đáy lòng của hắn kêu lên không ngớt.
Lâm Thi Âm, Lâm Thi Âm, nàng chưa bao giờ đối xử không phải với ta, mà trái lại, ta đã đối xử không phải với nàng. Ta tuy không thể gặp mặt nàng, đối diện nàng, nhưng suốt 2 năm nay, đêm đêm ta ở kế bên nàng để bảo hộ cho nàng, nàng có biết không?
Tiếng lòng của hắn kêu lên không biết ở trên ngôi lầu cao kia có nghe thấy. Nàng đang làm gì? Phải chăng nàng cố dỗ giấc ngủ để thả hồn đón nghe lòng tri kỷ? Đêm đã hoàn toàn lùi bước, trời đã sáng hẳn rồi. Hắn đưa tay bụng miệng cố đè nén cơn ho, lặng lẽ băng qua con đường mòn mà từ lâu rồi không có bước chân đi vào nơi đây. Lá khô mục quệ dưới đất. Hắn băng qua một ngã rẽ lát đá rêu xanh, xuyên qua khung cửa phòng nguyệt sơn son đã loang lổ khá nhiều. Bên trên mạng nhện lớp cũ đã rách te, lớp mới chồng lên đầy bịt. Hắn xuyên qua khung cửa ấy đi vào đại sảnh. Nơi đây ngày xưa ghế bàn khởi quét mà vẫn láng bóng, với khách khứa vầy vầy. Bây giờ thì bụi đóng lên từng lớp, bốn bên không thấy một ai, không nghe một tiếng người dù nhỏ. Hắn xuyên thẳng ra phía trước, sân Lộ Thiên này đã hoang tàn. Những kẻ ngày xưa, nếu có ai tình cờ đặt bước vào đây, thật không ngờ một trang viện huy hoàng đệ nhất năm nào bây giờ lại thê lương giường đấy. Hắn khom mình xuống ho nho nhỏ, một tia nắng sớm xuyên qua đầu hắn. Nếu người ngày xưa bất chợt nhìn lên, có lẽ cũng phải ngậm ngùi. Mái tóc xanh mướt ngày nào, và với mớ tuổi của hắn, đáng lý bây giờ cũng vẫn còn xanh thế, mà sau năm tháng buồn đau, mái tóc xanh mướt ấy bây giờ đã nhiều xương tuyết điểm. Sau cùng, hắn đi đến một gian phòng nhỏ nơi phía trước. Cánh cửa khép hở, hắn đưa tay xô nhẹ. Cánh cửa bật vào trong, mắt hắn sáng lên, một mùi rượu dịu dịu hăng hắc phất vào mũi hắn. Gian phòng ẩm thấp lại vừa dơ đấy, có một người gục đầu trên chén rượu, tay vẫn còn nắm chặt một bầu. Lại có thêm một tử quỷ. Gã tử quỷ tránh hiệu mỉm cười và vỗ nhẹ lên khung cửa. Người gục đầu trên bàn chậm chạp ngẩng đầu lên, mặt hắn rỗ chẳng chịt. Rượu đã làm tăng gấp nếp nhăn trên mặt hắn, và hình như khung cảnh cô liêu cũng là một thứ thuốc trắng nhuộm bạc mái đầu. Bây giờ không ai có thể rằng người mặt rỗ ấy là vị tổng quản của trang viện ngày xưa. Không ai có thể ngờ đó là vị thân sinh của giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Lão mặt rỗ dịu mắt lầm thầm:
sáng sớm mới bét mắt là đã có người gõ cửa, đúng là cái ngày quỷ ám.
Lão vụt lớn tiếng khi thấy tử quỷ:
ai? Ngươi là ai thế? Tại sao lại đến đây? Vào đây để làm gì?
Giọng lão ồ ồ. Với sự xuất hiện của người lạ mặt, hình như cái giọng của quản gia ngày xưa sống lại từ lâu rồi, lão không biết sử dụng với ai. Tử quỷ mỉm cười:
mới xa nhau chỉ có 2 năm mà đã sớm quên đến thế sao?
Lão mặt rỗ nhướng nhướng mắt nhìn hắn, và lão vụt biến sắc đứng lên vòng tay cười mơn trớn:
trời ơi Lý!
Tử quỷ đỡ lấy tay lão mặt rỗ, và tay kia che lấy miệng lão cười cười:
lão quản gia còn nhớ như thế là tốt rồi. Chúng mình ngồi xuống đây nói chuyện đi.
Lão mặt rỗ lật đật nhấc ghế, lau bụi và cười hề hề:
ha 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 ha, tiểu nhân làm sao quên được đại gia, nhưng nhất thời mắt kém hồ đồ quá.
Tử quỷ thở ra nhẹ nhẹ:
lão quản gia cũng đã quá già rồi, chúng ta đều già hết cả rồi. 2 năm qua ở đây, chư vị đều vui vẻ chứ?
Lão mặt rỗ lắc đầu:
trước mặt người khác có thể tiểu nhân còn giữ thể diện, nhưng trước mặt đại gia thì...
Lão thở dài nói tiếp:
không dám giấu đại gia, suốt 2 năm nay chính tiểu nhân cũng không hiểu sao mình còn sống được. Tất cả ngày này sang ngày khác, hết bán những bức họa, lại bán bớt bàn ghế để mà độ nhật.
Tử quỷ cau mày:
khốn đốn đến mức thế sao?
Lão mặt rỗ cúi đầu dịu mắt. Tử quỷ hỏi:
lòng đại gia không có về à? Trước khi đi, chẳng lẽ đại gia lại không thu xếp gia phí cho ổn thỏa sao?
Lão quản gia lắc đầu, mắt lão đỏ hoe. Da mặt của tử quỷ vụt tái nhợt, hắn khom mình xuống ho sặc sủa. Lão mặt rỗ nói:
những món trang sức khá tiền của phu nhân, người đã chia hết cho gia nhân lớn nhỏ, bảo họ đi tìm mưu sinh nơi khác. Người bằng lòng tự mình chịu khổ, chứ không nỡ nhìn kẻ khác.
Lão mặt rỗ nghẹn ngào, lão không nói được hết lời. Lặng đi một lúc thật lâu, tử quỷ thở ra nói:
nhưng ông vẫn không đi, ông quả là một người trung hậu.
Lão mặt rỗ cúi mặt cười cười:
thật ra tiểu nhân cũng không biết đi đâu cả.
Tử quỷ nói thật dịu:
lão quản gia đừng giấu tôi, đừng tự khiêm thái quá. Có những người tính tình hơi kỳ lạ, nhưng lòng dạ rất tốt, chỉ có điều quá ít người thông cảm thôi.
Gã mặt rỗ gượng cười nói:
rượu này dở quá, nhưng nếu đại gia không nỡ chê thì xin uống tạm vài chén.
Lão lăn xăn lấy chén, nhưng bây giờ lão mới hay là bầu rượu đã cạn khô. Tử quỷ tươi cười:
tôi không muốn uống rượu, chỉ muốn uống trà thôi. Lão quản gia thấy có lạ không? Bỗng nhiên tôi lại muốn uống trà. Bao nhiêu năm nay, có lẽ đây là thứ nhất tôi phá lệ đấy.
Gã mật số cũng cười.
Ồ, thế thì dễ lắm. Tôi sẽ đi nấu nước. Chỉ một chốc thôi nước sẽ có ngay.
Tử quỷ dặn.
Bất cứ gặp ai, lão quản gia cũng đừng cho biết có tôi ở đây nhé.
Lão mật số gật đầu.
Đại gia về lần này chắc phải có vấn đề gì đấy.
Tử quỷ thoáng vẻ trầm ngâm.
Có người nói rằng nơi đây có chôn báu vật.
Lão mật số bật cười.
Chôn báu vật? Ha, nếu nơi đây có thật như thế thì hay biết bao nhiêu.
Nhưng lão vụt nín cười. Lão nhìn chăm chú người đối diện và buông một câu hỏi.
Nhưng nếu nơi đây có chôn báu vật thì đại gia phải biết chứ.
Tử quỷ thở ra.
Tôi và lão gia tuy không tin rằng nơi đây có chôn báu vật, nhưng người khác thì lại tin chuyện đó quá nhiều.
Lão mặt số nhướng mắt.
Nhưng kẻ tạo phao ngôn đó là ai vậy? Tại làm sao họ lại bịa chuyện như thế chứ?
Tử quỷ lại trầm ngâm.
Tôi nghĩ rằng người ấy có hai dụng ý. Thứ nhất, họ muốn tập trung những kẻ tham lại để tàn sát lẫn nhau, và họ tự nhiên sẽ đóng vai trò ngư ông thủ lợi.
Lão mặt dỗ hỏi.
Ngoài ra thì sao?
Tử quỷ nói luôn.
Thứ hai, từ lâu nay tôi được coi như đã tuyệt tích giang hồ, mà người đó rất muốn tôi ra mặt. Họ tung tin, cốt ý kéo tôi ra ánh sáng.
Lão mặt số ưỡn ngực.
Ra thì ra, chứ có gì mà sợ. Và cũng nên cho kẻ ấy biết qua thủ pháp của đại gia chứ.
Tử quỷ gượng cười.
Đến đây về chuyện đó có khá nhiều người, trong đó có mấy nhân vật mà sợ rằng tôi khó lòng mà đối phó.
Lão mặt số trố mắt.
Có những kẻ mà đại gia không thể đối phó lại à?
Tử quỷ chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, và bên ngoài một giọng ông ống vang lên.
Nơi đây có phải là phòng khách của Long đại gia không? Chúng tôi là những kẻ đường xa xin yết kiến.
Lão mặt dỗ nói thì thầm.
Lạ không, suốt 2 năm trời không có ma nào ở cái vùng hẻo lánh này, sao bây giờ đột nhiên lại có kẻ dẫn xác tới nhỉ?
Tử quỷ ngồi yên lặng.